Quan Thần, chương 220, nước mắt của Tào Thù Lê, góc truyện audio.com, hóa ra là Phương Tiến Giang cũng biết chuyện hắn sẽ chuyển đến huyện An, chẳng qua là làm ra vẻ nguyên tắc bí mật còn chưa nói với Phương Cách. Hạ Tưởng thì thôi cho Phương Cách một quyền, là tôi giới thiệu cho cậu bí thư Lý, nếu không thì làm sao mà ông ấy biết cậu được, cậu lại còn không cảm ơn tôi nữa, có phải là sợ tôi bắt cậu mời cơm không hả? Một bữa cơm thì ai mà chả mời được, ăn thì ăn chứ, nói đi ăn ở đâu? Cứ thoải mái đi, Phương Cách nổi nóng nói. Vốn ý của Hạ Tưởng cũng không phải là muốn ăn một bữa cơm của y, mà là muốn mượn cơ hội ăn cơm mà mách nước cho y một ít sở thích và tính cách của Lý Đinh Sơn. Cũng muốn ám chỉ cho y chú ý đến một số yêu cầu của bí thư và nội dung công việc cần lưu ý. Cho nên hắn cũng nói, cứ đến quán ăn ở cao ốc quốc tế đi, cách ở đây cũng không xa. Hạ Tưởng luôn có một cảm tình đặc biệt với cao ốc quốc tế. Lần đầu tiên gặp mặt Cao Hải cũng là ở cao ốc quốc tế này. Đồng thời cũng làm quen với Sở Tử Cao, đêm đầu tiên ở chung với Liên Nhược Hạm cũng là ở cao ốc quốc tế. Tóm lại cao ốc quốc tế để lại cho hắn rất nhiều kỷ niệm. Mặc dù vẫn chưa có thông tin nghe hơi nổi chỗ nào, nhưng do sự đề cử của Hạ Tưởng, Trung Nghĩa Bình được đề bạt lên làm phó chủ nhiệm tổ cải tạo vẫn khiến cho những người quan tâm để ý, đương nhiên, trong số đó bao gồm cả Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc. Thời gian đã gần đến tháng 2, tiết lạnh mùa xuân làm người ta run rẩy. Khí lạnh rơi rất lại của mùa đông vẫn ảnh hưởng khiến cho thành phố Yến mỗi ngày thêm hẻo lánh. Nhiệt độ không khí rất thấp, Khúc Nhã Hân mặc một cái quần côn thẳng, áo khoác lông dê, xoa một tầng phấn mỏng trên mặt. Trong văn phòng cũng chỉ có hai người là cô và Hạ Tưởng. Khúc Nhã Hân do dự chốc lát rồi vẫn mở miệng hỏi. Chủ nhiệm Hạ, có phải là một thời gian ngắn nữa công tác của anh sẽ có điều chỉnh không? Hạ Tưởng thấy Khúc Nhã Hân cũng nhìn thấu biến hóa, đoán rằng cô quan tâm đến vấn đề mình đi rồi thì ai có thể chống đỡ được mà lo nghĩ cho nên nói. Hiện giờ tôi cũng chưa có thông tin chính xác, phó chủ nhiệm Khúc vẫn cứ nên an tâm công tác đi. Thị trưởng Trần sẽ không bạc đãi người chăm chỉ đâu. Khúc Nhã Hân vừa thấy Hạ Tưởng đoán được tâm tư mình thì không khỏi hơi đỏ mặt. Thôi tôi cứ chúc chủ nhiệm Hạ liên tục thăng chức, về sau đừng có quên bạn bè cũ. Hạ Tưởng cũng nói đùa. Làm sao mà tôi có thể quên phó chủ nhiệm Khúc được cơ chứ? Chị Khúc đoan trang khéo léo, 10 phần phong vận, là một biểu tượng của cái đẹp trong trụ sở cơ quan. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ vì tôi được cùng làm với chị Khúc đâu. Hạ Tưởng trêu ghẹo lại làm cho Khúc Nhã Hân không kìm nổi mà tim đập thình thịch, mặt cũng nóng lên. Cô vụng trộm liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy hắn miệng nói như đúng rồi, trên mặt lại không có biểu hiện chút nào là trêu chọc cả thì không khỏi buồn bã trong lòng. Hạ Tưởng cũng thật là... Ngoài miệng thì nói cho dễ nghe nhưng chưa từng thấy hắn đưa mắt qua đánh giá mình bao giờ. Thật đúng là một kẻ mặt lạnh, chẳng lẽ đàn bà có chút tuổi tác thì thực sự không còn hấp dẫn chút nào nữa sao? Khúc Nhã Hân tạm thời quên mất chuyện có thể chấp nhận việc Hạ Tưởng thăng chức hay không mà rơi vào suy tư tiếc nuối. Đến tháng 3 theo làn gió xuân thổi tới, trên đường phố ở thành phố Yến bắt đầu có ít màu xanh. Bước chân của mùa xuân tới càng lúc càng gần, mọi người. Góc truyện audio.com đã ấm ếch cả mùa đông giờ cũng thanh thản nhẹ nhàng hơn. Cùng lúc đó, một tin tức nho nhỏ lan truyền nhanh chóng trong văn phòng tổ cải tạo thôn Nội Đô. Chủ nhiệm Hạ đã được điều sang huyện An làm phó chủ tịch huyện. Chủ nhiệm Hạ, có phải thật thế không? Làm sao anh có thể nói đi là đi được, bỏ mặc chúng tôi sao? Trung Nghĩa Bình với niềm vui sướng vì được thăng lên làm phó chủ nhiệm còn chưa phai nhạt thì đột ngột nghe thấy tin tức này, vội vàng tìm đến Hạ Tưởng chứng thực. Ngô Cảng Đắc cũng hấp tấp nói. Chủ nhiệm Hạ, tổ cải tạo dưới sự lãnh đạo của anh đánh đông dẹp bắc, dũng cảm tiến lên. Tôi không dám hình dung nếu như không có chủ nhiệm Hạ thì tổ cải tạo sẽ thành ra thế nào nữa. Ngàn vạn lần chớ đi chủ nhiệm Hạ, nếu không thì tôi sẽ đau lòng lắm. Không ngờ là Ngô Cảng Đắc lại còn có cái bài này, Hạ Tưởng tức cười, nói. Nhưng mà thật sự là phải đi, chờ xác định cụ thể rồi tôi nhất định sẽ tâm sự với mọi người. Tôi cũng không muốn rời mọi người đâu, nhưng có điều bất kể là ở lại văn phòng tổ cải tạo hay là được điều đi thì đều là do công tác yêu cầu, đều phải phục tùng sự an bài của lãnh đạo cấp trên. Lão Ngô, tôi cũng không đi xa mà, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về thăm hỏi mọi người được mà. Hạ Tưởng biết nếu như đã có thông tin vỉa hè lan tràn thì có thể thấy được mọi chuyện đã tiến triển đến giai đoạn sau cùng, phòng trừng rất nhanh là có thể nói chuyện với bên tổ chức. Trung Nghĩa Bình đỏ mắt. Chủ nhiệm Hạ, anh đi rồi thì chúng tôi phải làm sao bây giờ? Tôi lấy ai làm gương, lấy ai làm chuẩn mực đây? Nghe nói Phương Cách cũng phải đến huyện An, có phải là anh sắp xếp để hắn cùng đi với anh không? Tôi cũng theo anh đến huyện An có được không? Trong lời nói của Trung Nghĩa Bình có chút vô lý, có điều cũng biểu lộ tình cảm chân thực. Hạ Tưởng vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Tiểu Trung à, ở đâu cũng đều là nơi công tác cần, đều là đất dụng võ cả. Chịu khó đi theo phó chủ nhiệm Khúc và phó chủ nhiệm Ngô. Chờ đến lúc tôi quay về thành phố Yến, hy vọng cậu có thể gánh được trọng trách. Trung Nghĩa Bình nghe ra ý tứ ẩn trong câu nói của Hạ Tường. Tôi sẽ cố gắng, chủ nhiệm Hạ cứ yên tâm đi. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, sau khi xử lý mọi chuyện trong văn phòng, hết giờ làm Hạ Tường lái xe tới học viện kiến trúc đón Tào Thù Lê, tranh thủ biểu hiện tốt một chút bởi vì gần đây Tào Thù Lê với hắn cãi nhau mà chơi trò không gặp mặt. Hạ Tường mua một bó hoa, lại mua cả một con gấu trong phim hoạt hình mà cô bé thích nhất. Sau đó, trong ánh mắt hâm mộ và ghen tị của vô số các nữ sinh, hắn tay trái ôm hoa tay phải ôm con gấu, gõ cửa phòng ký túc xá của Tào Thù Lê. Cuối tuần quả nhiên là thời gian thư giãn, trong ký túc xá chỉ có hai người, Tào Thù Lê và Lam Miệt, những người khác đều đi vắng, hiển nhiên là không ra ngoài hẹn hò thì cũng đi chơi tẹt ga. Tào Thù Lê đang dựa trên bàn viết cũng không biết là đang say sưa viết những gì. Là Lam Miệt mở cửa, vừa thấy Hạ Tưởng xuất hiện thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi lập tức sáng mắt lên. Hoa đẹp quá, gấu đáng yêu quá, sau đó lại nhìn Hạ Tưởng mấy lần, lại nói một câu làm Hạ Tưởng cũng phải đỏ mặt. Anh chàng đẹp trai quá, Tào Thù Lê không quay đầu lại, Lam Miệt mau đóng cửa lại, đừng để ruồi bọ vào phòng, lại càng tránh bị một số kẻ xấu xông vào. Lam Miệt lập tức thể hiện phẩm chất trọng sắc khinh bạn ưu tú. Góc truyện audio.com, cô đón Hạ Tưởng tiến vào, đóng cửa lại, cười tủm tỉm nói. Tớ không thấy người xấu, chỉ thấy một anh chàng đẹp trai người người rất đặc biệt. Có phải là tìm cậu hay không đây? Nếu không thì tớ tiếc của sẽ nhận hết cả đồ lẫn người đấy. Tào Thù Lê vẫy tay ra phía sau lưng. Mau mang đi đi, lấy hết tất cả đi. Tuyệt đối không có ai tranh với cậu đâu. Ai thích thì cứ lấy, tớ chả thèm. Lam Miệt lén lút đi tới trước mặt Hạ Tưởng, nghịch ngợm cúi xuống bên tai hắn khẽ nói. Phối hợp với tôi đi được không? Tôi giúp anh trêu cho Thù Lê vui lên. Lam Miệt mặc một bộ đồ ở nhà bằng vải cotton, hơi giống áo ngủ, nhưng lại rất bó sát người, toàn thân đường cong cao thấp đều lộ hết ra. Cô có cái cổ thon dài tuyệt đẹp, nhất là vành tai rất ưa nhìn, đáng yêu mà trong suốt. Lúc cô tới gần, có vài cọng tóc bay trên mặt Hạ Tưởng, làm hắn ngứa ngáy lại ngượng ngùng không muốn gạt ra. Hơn nữa, trên người cô tản mát một hương thơm ngát dễ ngửi, vừa giống như mới dùng sữa tắm, lại tựa như là mùi thơm tự nhiên của cơ thể, làm cho Hạ Tưởng không tự chủ được mà nhớ tới câu nói. Trời sinh hương thơm của người phụ nữ, mùi hương của Lam Miệt quyến rũ nhất trong số những mùi hương của phụ nữ mà Hạ Tưởng từng biết, cũng là mùi thơm khiến cho người ta vừa thấy đã say mê lưu luyến nhất. Hạ Tưởng quên cả điều muốn nói, Lam Miệt lại nhỏ giọng bảo, không cần mở miệng, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Hạ Tưởng liền gật đầu, sau đó thật sự là bị tóc của Lam Miệt làm cho ngứa không chịu nổi, ngẩng đầu muốn gạt mấy sợi tóc ấy ra. Không ngờ, vì không để ý rằng Lam Miệt đang đứng quá gần, hơn nữa thân mình lại nghiêng về phía trước, tay hắn lại đang đưa lên, cho nên vô tình đã đụng phải nơi cao nhất trước ngực Lam Miệt. Tuy rằng chỉ khẽ chạm vào, nhưng cảm xúc mềm mại và co giãn lại rất rõ rệt, lập tức làm cho người ta liên tưởng đến những hình ảnh đồi núi phong phú bên trong lớp vải quần áo. Hạ Tưởng có chút xấu hổ, lại nhớ ra mình thật đúng là ngốc hết sức, lui lại phía sau một bước là được rồi, cần gì phải đưa tay lên gạt. Nhưng hắn thấy Lam Miệt chỉ thoáng đỏ mặt rồi sau đó lại tựa như không có chuyện gì đứng thẳng lên thì trong lòng kiên định hơn rất nhiều. Tào Thù Lê đang giận hắn, nếu phát hiện ra hắn với Lam Miệt không cẩn thận mà có cái gì đen tối thì không đổ thêm dầu vào lửa nữa mới là lạ. Lam Miệt ra hiệu im lặng với Hạ Tưởng, sau đó lớn tiếng nói. Thù Lê, cậu thật sự là đến cả hoa người ta mang tới cũng không cần hừ. Không cần, không cần, Tào Thù Lê vẫn không thèm quay đầu lại, vẫn liên tục viết trên giấy. Lam Miệt đắc ý cười. Thù Lê thật sự là quá hào phóng rồi, thế tớ lấy hết nhé. Đi nào, chúng ta đi ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến thôi. Nói xong, Lam Miệt kéo cửa ra, trước hết đẩy Hạ Tưởng ra bên ngoài, tiếp đó cô cũng bước ra, lại còn dùng sức đóng sập cửa vào. Bọn tớ đi trước đây, Thù Lê, bye bye. Hạ Tưởng với Lam Miệt đứng trước cửa phòng, lặng yên không một tiếng động lắng nghe động tĩnh trong phòng. 1 phút, 2 phút rồi 5 phút đồng hồ trôi qua, bên trong vẫn không hề có một thanh âm nào. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ Tào Thù Lê cứ nhẫn tâm như thế, không hề lo lắng hắn bị người ta đoạt đi mất sao? Một việc nhỏ xíu không cần phải tức giận đến nỗi thế chứ? Từ khi hắn quen biết Tào Thù Lê đến nay, cô bé còn chưa bao giờ tức hắn quá 5 phút đồng hồ. Hạ, góc truyện audio.com, Tưởng nhịn không được nữa, không để ý đến Lam Miệt lắc đầu ngăn cản, đẩy cửa ra luôn, lập tức sừng sốt. chỉ thấy Tào Thù Lê đang nín thở đứng chờ ở ngay cửa, mắt mở thật to, môi mím chặt cố nén cười. Hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chặp, bị lừa rồi. Hạ Tưởng lúc này mới biết cô bé rất thông minh, đã sớm đoán được kế sách của Lam Nhiệt cho nên cố ý lén lút trốn ở phía sau cửa đọ độ nhẫn nại với Hạ Tưởng. Kết quả là hắn thua. Tào Thù Lê rốt cục cười ra tiếng, đồ chứng thối xấu xa, có giỏi thì đi đi, đi càng xa càng tốt, ai thèm gặp anh. Thế anh đi thật nhé, anh đi Việt An, về sau 2 tháng, không 3 tháng về một lần. Hạ Tưởng xoay người giả bộ bước đi, lại bị Tào Thù Lê kéo lại giữ chặt lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy vẻ tủi thân, nước mắt lưng tròng. Không cho đi, vốn là anh không đúng, anh lại còn giành hơn thua với em. Làm sao mà anh lại chẳng hiểu biết gì thế hả? Được rồi, đến cả câu không hiểu chuyện cũng nói ra rồi, Hạ Tưởng lập tức cảm giác như mình bị rơi vào lớp mẫu giáo. Hắn xoay tay giữ chặt tay Tào Thù Lê, khóc khóc cười cười, cãi nhau, bản lĩnh của em cũng không nhỏ đâu. Anh đi công tác ở huyện An, lại là cùng đi với bí thư Lý. Mà bác Tào cũng đã đồng ý, em cũng đừng giận dỗi nữa. Anh có phải là đi huyện Bá đâu, huyện An cách thành phố có vài chục cây em thôi mà. Tào Thù Lê kéo Hạ Tưởng vào ký túc xá. Lam Nhiệt cũng nhón chân tiến vào, chỉ cười cười, không nói lời nào, lén lút ngồi lên trên giường, xem Hạ Tưởng với Tào Thù Lê giận dỗi. Hạ Tưởng thật là bất đắc dĩ. Cái bóng đèn Lam Nhiệt này cũng sáng quá đi, ít nhất cũng phải 2 kW. Trong lòng Tào Thù Lê vẫn có chút không vui. Quả thật cô không muốn để Hạ Tưởng rời xa khỏi mình. Hạ Tưởng quay về thành phố Yến một năm, hai người gần như hàng ngày đều gọi điện thoại, luôn luôn gặp mặt, lại còn ăn cơm ở nhà với nhau hàng tuần nữa. Rồi thì chỗ ở của Hạ Tưởng cách trường học cũng gần. Tất cả những điều đó làm cho cô có một cảm giác sâu sắc rằng mình và Hạ Tưởng ở cùng một chỗ, không chia lìa lúc nào. Bây giờ sớm đã quen với sự tồn tại và ân cần chăm sóc của Hạ Tưởng, quen làm nũng ồn ào trước mặt hắn, hắn lại đột nhiên muốn đến huyện An. Huyện An mặc dù nói là không xa, nhưng dù sao cũng không ở nội thành. Vài chục cây em nói gần cũng gần, nhưng nói xa thì cũng xa, lái xe cũng mất tới hơn 1 giờ. Vừa nghĩ đến chuyện không thể bất cứ lúc nào cũng gặp mặt Hạ Tưởng được, lại vừa nghĩ tới trong cuộc sống hàng ngày đột nhiên thiếu đi sự góp mặt của hắn. Vừa nghĩ tới cũng không thể gặp mỗi lúc nhớ hắn, lại nghĩ đến chỗ hắn ở cách trường học không tới mấy trăm thước, trong lòng vô cùng kiên định, cô đã thấy sao mà khổ sở. Mặc dù có Lam Nhiệt ở đây, nhưng Tào Thù Lê càng nghĩ càng thương tâm, vẫn sụt xịt cái mũi. Lam Nhiệt xoa xoa mắt thở dài. Con gái có xinh đẹp, có tinh khiết đến mấy đi nữa, một khi yêu vào là rơi vào bể khổ trần gian, rốt cuộc không thể bay lượn được. Bởi vì trong lòng có vướng bận, bởi vì luôn luôn có một người đàn ông làm mình đau lòng. Hạ Tưởng đang lau nước mắt cho cô bé, càng lau càng nhiều thì luống cuống. Nguy, vỡ đê rồi. Lam Nhiệt mau đi ra sơ tán mọi người đi, không có chả mấy chốc mà cả tòa nhà này lụt lớn. Lam Nhiệt không có động tĩnh gì, không hề có chút ý thức gì rằng mình đang là kỳ đà cản mũi. Cô rút tờ giấy ra đưa cho Hạ Tưởng, lau nước mắt cho Thù Lê tử tế đi. Anh không, gocchuyenaudio.com, biết ở ký túc xá của chúng tôi, Thù Lê chính là cô tiên bé nhỏ hay cười đáng yêu nhất. Từ sau khi quen biết anh thì yêu đời hơn không ít, nhưng mà nghiêm trọng là anh rất ít khi làm cô ấy đau lòng. Tào Thù Lê lại bị Hạ Tưởng làm cho phải bật cười, đẩy cái khăn của Hạ Tưởng ra. Không thèm lau, cứ kệ để mặt nước mắt đi ra ngoài để cho mọi người đều biết là anh bắt nạt em. Rồi lại giành lấy cái khăn, lau lau vài cái trên mắt. Thôi vậy, lau đi cho anh đỡ đắc ý. Em khóc thì anh có cái gì mà đắc ý chứ? Hạ Tưởng có chút khó hiểu. Chuyện này có một điển cố đấy. Lam Nhiệt ở bên cạnh phụ trách giải thích. Từng có một sinh viên nam vẫn theo đuổi Thù Lê, theo đuổi lâu lắm rồi mà không được. Anh ta không cam tâm cho nên nói với Thù Lê là cô đừng cao ngạo như công chúa không bằng. Một ngày nào đó cô sẽ khóc vì một cậu sinh viên khác. Lam Nhiệt liếc mắt nhìn Tào Thù Lê một cái, thấy cô không có ý phản đối thì nói thêm. Thù Lê nói là cô sẽ không khóc nhè vì một cậu sinh viên, vĩnh viễn sẽ không. Hạ Tưởng nghiêm trang gật đầu, cô bé Lê nói đúng, quả thực là bé ấy không khóc vì một cậu sinh viên nào cả. Anh không phải là sinh viên trẻ người non dạ, anh là người đàn ông đã chín chắn trưởng thành rồi. Tào Thù Lê nín khóc mỉm cười, bổ nhào vào trong lòng Hạ Tưởng, dụi mạnh vào trong lòng hắn vài cái. Lau nước mắt luôn lên áo anh, không cho anh trốn mất. Lam Nhiệt đứng bên cạnh bịt mắt lại, quá cảm động tớ không chịu nổi, rồi lại lắc đầu, rất buồn nôn, tớ thích đấy. Vốn là Hạ Tưởng phải đón Tào Thù Lê về nhà ăn cơm, nhưng hôm nay vừa lúc lại là sinh nhật của Lam Nhiệt. Theo sự đề nghị của Tào Thù Lê, Hạ Tưởng đành phải đồng ý đi ăn cơm cùng cô và Lam Nhiệt. Ngẫm lại tố chất làm bóng đèn chuyên nghiệp của Lam Nhiệt, Hạ Tường cũng vô cùng cảm tạ Lam Nhiệt đã hết sức hỗ trợ. Cho nên nhắn gấp cho cô những món cô thích ăn, lại còn mua bánh ngọt cho cô nữa, làm cho cô cảm động chớp mắt mãi, ánh mắt nhìn về Hạ Tường cũng lấp lánh hơn. Cùng Tào Thù Lê trở về nhà họ Tào, cô bé đã không còn việc gì nữa, không ngừng cười khanh khách làm cho Hạ Tường thầm cảm thán trong lòng. Kỳ thật ở cùng Tào Thù Lê là nhẹ nhàng nhất, vui sướng nhất. Cô dễ giận dỗi nhưng không rằng co, cô cũng quấn lấy người ta nhưng biết chừng mực. Cô cũng có thể làm nũng, nhưng biết nắm chắc thời cơ, luôn làm cho người ta có cảm giác vừa phải. Trên thế giới này, mỗi người đàn bà đều có một ưu thế đặc biệt. Tào Thù Lê cũng không ngoại lệ, ưu điểm lớn nhất của cô chính là dễ dỗ dành, mặc dù thông minh nhưng tuyệt sẽ không ra vẻ ta đây. Hạ Tường thấy cô bé và Vương Vu Phân đang bên cạnh thầm thì còn bất chợt nhìn hắn rồi lại còn cười cười nữa thì biết ngay là cô lại đang nói xấu mình, liền cười bảo. Nói xấu sau lưng người ta. Xấu, em còn chưa nói xấu anh đâu. Đồ hẹp hòi, Tào Thù Lê làm cái mặt quỷ với hắn. Em đang khen anh là có sức hấp dẫn. Rõ ràng là Lam Nhiệt cực kỳ thích anh. Nó toàn hỏi em chuyện về anh thôi. Thế em không nói cho cô ấy biết là được rồi. Như thế sao được, em đâu có nhỏ mọn như vậy chứ. Tào Thù Lê vẻ mặt đắc ý, dương dương tự đắc nói. Thứ tốt thì mọi người phải cùng nhau chia sẻ. Mà nói lại, mọi người càng thích anh thì chứng tỏ ánh mắt em cũng được chứ sao. Nguồn, Tào Vĩnh Quốc cười ha hả, không sợ người khác cướp mất Hạ Tường à, không sợ, các cô ấy còn non lắm, sự ca ngợi, gocchuyenaudio.com, của Tào Thù Lê làm Hạ Tường cũng không khỏi cảm thấy cao hứng trong lòng. Có điều cô bé lại so sánh tiếp làm cho hắn cảnh giác hơn. Hạ Tường quen nhìn vẻ đẹp của chị Liên rồi, người bình thường không lọt vào mắt anh ấy được đâu. Là cố ý hay vô tình đây, Hạ Tường thiếu chút nữa thì hết hồn. Hắn vẫn tự thừa nhận là không chịu đựng nổi sức hấp dẫn của Liên Nhược Hàm. Vài ngày sau, người của ban tổ chức tới tìm Hạ Tường nói chuyện, chính thức nói với hắn chuyện muốn hắn đến huyện An làm phó chủ tịch huyện. Hạ Tường đương nhiên là tất cả phục tùng sự an bài của tổ chức. Sau đó, Phương Cách trực tiếp bị huyện ủy huyện An lấy danh nghĩa là điều tạm cán bộ điều đi trước đến huyện An luôn. 3 tháng cuối cùng, quyết định bổ nhiệm Lý Đinh Sơn đảm nhiệm chức vụ bí thư huyện ủy huyện An chính thức được công bố. Thạch Bảo Lũy tiếp nhận chức vụ bí thư huyện ủy huyện Bá. Triệu Kiến Tô tiếp nhận chức vụ chủ tịch huyện. Cục diện chính trị của huyện Bá đã hoàn thành giai đoạn quá độ một cách vững vàng. Có lẽ là do Sử Lão an bài tỉ mỉ, 1 tháng sau Lý Đinh Sơn nhậm chức bí thư huyện ủy của huyện An. Hội đồng Nhân dân huyện An được tổ chức, Lý Đinh Sơn thuận lợi được bầu làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân của huyện An. Do đó một người kiêm 2 chức vụ có thể nói là nắm đại quyền. Cuối tháng 4, Hạ Tường được đề cử làm phó chủ tịch trong Ủy ban Nhân dân huyện An. Sau cuộc bầu cử của Hội đồng Nhân dân huyện An, Hạ Tường thuận lợi được bầu làm phó chủ tịch huyện. Cách chương.